Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định về việc các nhóm tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với giáo hội Công giáo. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, Công giáo và nhân quyền, và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Tòa Thánh thiết lập một cơ cấu mới cho các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo. Hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y William Joseph Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, loan báo rằng giáo hội sẽ thiết lập một cơ cấu theo đúng giáo luật để đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo, vì thất vọng trước những diễn tiến mới đây trong giáo hội Anh giáo. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, nội trong một hay hai tuần nữa, Tòa Thánh sẽ cho công bố một tông hiến do Đức Thánh Cha ký ban hành để đáp ứng với những thỉnh cầu của các nhóm tu sĩ và giáo dân Anh giáo tại nhiều nơi trên thế giới, muốn được hiệp thông một cách hữu hình và trọn vẹn với giáo hội Công giáo. Tài liệu nói trên sẽ quy định những nguyên tắc hướng dẫn việc tiếp nhận các tín hữu Anh giáo. Đức Hồng Y Levada giải thích rằng, các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được quy tụ thành những giáo phận đặc thù giống như giáo hạt quân đội, được thành lập sau khi tham khảo ý kiến của các hội đồng giám mục địa phương. Cơ cấu mới này sẽ giúp truyền chức linh mục cho hàng giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình. Tuy nhiên, theo Đức Hồng Y Levada, sẽ không có chuyện phong chức giám mục cho các giám mục đã có gia đình. Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo vẫn tiếp tục duy trì một số yếu tố trong di sản thiêng liêng và tôn giáo của Anh giáo. Nói cách khác, họ vẫn có một phụng vụ đặc biệt. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cũng cho biết, đã có khoảng từ 20 đến 30 giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo kể từ cuộc ly giáo hồi năm 1534. Một số là thành viên của Liên hiệp Anh giáo truyền thống, được thành lập năm 1991 để chống lại việc gia tăng phong chức linh mục cho phụ nữ. Những người Anh giáo này chống lại các diễn tiến mới trong giáo hội Anh giáo. Một cách đặc biệt, họ tố cáo việc giáo hội này phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính. Đức Hồng Y Levada cũng khẳng định rằng, mặc dù mở rộng cửa đón nhận các tín hữu Anh giáo, giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục các nỗ lực đại kết với giáo hội Anh giáo, nhất là khi giáo hội này đang trải qua khủng hoảng. Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, đã ký một thông cáo chung với Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster. Trong thông cáo, hai vị lãnh đạo của hai giáo hội tại Anh hoan nghênh việc Tòa Thánh thiết lập một cơ cấu mới để chấm dứt thời kỳ do dự của các nhóm Anh giáo, đã hy vọng có những lối thoát mới giúp họ có thể gia nhập giáo hội Công giáo. Thông cáo chung có đoạn viết: một lần nữa, tông hiến nhìn nhận những điểm tương đồng thiết yếu của hai tôn giáo về đức tin, giáo thuyết và tu đức. Sáng kiến của Tòa Thánh dành cho các tín hữu Anh giáo truyền thống diễn ra sau khi Đức Thánh Cha gia tăng các cử chỉ hòa giải đối với các tín hữu Công giáo thủ cựu. Tưởng cũng nên nhắc lại, giáo hội Công giáo đã được quốc vương Henry VIII của Vương quốc Anh thành lập năm 1534. Kể từ đó, các vua và nữ hoàng Anh được xem là thủ lãnh tối cao của giáo hội này. Tin Doha, Qatar. Một hội nghị về đối thoại liên tôn đã được khai mạc tại Doha, Qatar. Hôm thứ Ba vừa qua, diễn đàn thường niên về đối thoại liên tôn lần thứ Bảy với chủ đề Tình liên đới nhân loại đã được khai mạc tại Doha, trước sự hiện diện của 170 đại diện của ba tôn giáo Hồi giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. Trưởng ban tổ chức của diễn đàn, ông Ibrahim Nouaimi, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng, đứng trước các thiên tai và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tình liên đới giữa các tín đồ của các tôn giáo là điều cần thiết. Về phần mình, Tổng thư ký của Hội đồng Hồi giáo nói rằng, tình liên đới này phải giúp giải quyết các vấn đề của con người. Đây không chỉ là những vấn đề thần học, mà còn thuộc các lĩnh vực xã hội, kinh tế và chính trị. Bộ trưởng Ngoại giao Qatar cho rằng, hơn bao giờ hết, các tôn giáo cần phải liên đới với nhau để cứu vãn nhân loại, hiện đang phải đương đầu với chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, bệnh tật và khoảng cách giữa giàu nghèo. Không có đại diện nào của Israel có mặt trong diễn đàn. Ông Noemi, giám đốc của Trung tâm Đối thoại Liên Tôn, giải thích rằng, các tín hữu Kitô Israel tham dự diễn đàn, nhưng vì các cuộc lễ được cử hành trong tháng này cho nên người Do Thái Israel không thể đến được. Về phía tòa thánh, người ta ghi nhận sự có mặt của Đức cha Pierluigi Slatta, thư ký của Hội đồng Tòa thánh về Đối thoại Liên Tôn. Ngoài ra, vì sự hiện diện của các giáo trưởng Do Thái, một lãnh tụ Hồi giáo có ảnh hưởng lớn là ông Joseph Al-Kadoui đã tẩy chay diễn đàn Đối thoại Liên Tôn này. Tin Ontario, Canada. Hội nghị của Hội đồng Giám mục Canada khai diễn tại trung tâm NAF Canada, Ontario, và sẽ kết thúc vào ngày mai, 23 tháng 10 này. Theo chương trình nghị sự, các đức giám mục Canada thảo luận về các sinh hoạt thuần túy mục vụ liên quan đến sự sống, phẩm giá con người, sự phát triển và hòa bình, cũng như tình trạng linh mục ngày nay, và những cáo buộc đối với giáo hội. Hôm thứ Hai 19 tháng 10 vừa qua, các đức giám mục Canada đã ghi nhận sự khác biệt và tầm quan trọng của những vấn đề mà các ngài sẽ đem ra thảo luận trong suốt tuần lễ hội họp. Trong bản báo cáo thường niên, Đức Tổng giám mục Winnipeg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đặc biệt nhắc đến vụ cựu giám mục Antigonis bị cảnh sát bắt giữ vì có lưu trữ trong máy điện toán cầm tay những hình ảnh có nội dung ấu dâm. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại rằng, từ gần 20 năm nay, sau khi cho công bố tài liệu có tựa đề Từ nỗi đau đến niềm hy vọng, các đức giám mục nước này luôn cương quyết gìn giữ và bảo vệ gia đình và các cộng đồng Kitô khỏi mọi hành động xúc phạm đến phẩm giá con người và quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân và gia đình của họ. Ngoài ra, các đức giám mục Canada cũng đề cập đến một số vấn đề nhạy cảm khác như tình trạng nghèo đói, ảnh hưởng đến giới lao động, việc trợ giúp người tị nạn và các tín hữu Kitô đang đau khổ trên khắp thế giới, cũng như bản sắc công giáo trong cuộc sống công cộng. Thông cáo của Hội đồng Giám mục cho biết, trong ngày đầu tiên của hội nghị, các đức giám mục Canada đã đón tiếp Đức cha Luigi Ventura, sứ thần tòa thánh tại nước này, trong 8 năm, và nay được bổ nhiệm làm sứ thần tại Pháp. Trong hội nghị lần này, các đức giám mục Canada cũng sẽ tiến hành bầu lại ban thường vụ của Hội đồng Giám mục. Tin Montevideo, Uruguay. Người Công giáo Uruguay được nhắc nhớ về việc tôn trọng sự sống trong các cuộc bầu cử sắp tới. Viện Đạo đức Sinh học Juan Pablo Đệ Nhị của Tổng giáo phận Montevideo đã kêu gọi người dân Uruguay hãy nhớ đến tầm quan trọng của sự sống và gia đình khi đi bỏ phiếu vào ngày Chủ nhật 25 tháng 10 tới đây. Viện Đạo đức Sinh học Juan Pablo Đệ Nhị đã đưa ra một thông cáo báo chí để khẳng định rằng, những nguyên tắc này không phải là những chân lý đức tin, mặc dù được soi chiếu bởi đức tin. Tuy nhiên, đây là những nguyên tắc được ghi khắc trong bản tính con người, và do đó là những nguyên tắc chung cho toàn thể nhân loại. Theo Viện Đạo đức Sinh học của Tổng giáo phận Montevideo, những nguyên tắc nói trên xuất phát từ một sự hiểu biết đúng đắn về con người, do đó được nhiều người, kể cả những người vô thần và tín đồ của các tôn giáo khác nhìn nhận. Giáo hội quan tâm một cách đặc biệt đến những nguyên tắc không thể mang ra thương lượng này, và công khai can thiệp để bảo vệ và thăng tiến những nguyên tắc này, bởi vì chúng liên hệ đến phẩm giá con người. Vì lý do đó, Viện Đạo đức Sinh học của Tổng giáo phận Montevideo kêu gọi mọi người Công giáo và tất cả những ai đặt nặng vấn đề đạo đức trong lá phiếu của mình, hãy xem trọng những nguyên tắc này, vì chúng góp phần xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho xứ sở. Tin Mumbai, Ấn Độ. Khoảng 30.000 người, gồm tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo thuộc các giai cấp khác nhau tại Ấn Độ, liên kết với nhau trong cùng một lòng sùng kính đối với Chúa Giê-xu. Theo một bản tin của hãng thông tấn Asia News, nhóm người này thuộc phong trào tôn giáo có tên là Chris Bhakta, được Hội truyền giáo Ấn Độ thành lập tại Varanasi, một trong những linh địa của Ấn giáo tại miền Bắc Ấn Độ. Lịch sử của phong trào này đã được các đại biểu tham dự hội nghị truyền giáo Ấn Độ vừa qua đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề về phong trào này. Cha Anil Dev, một đại diện của Hội truyền giáo Ấn Độ, cho biết Ngài đã sống tại trung tâm của phong trào này từ 17 năm qua. Cha Dev nói rằng phong trào này là kết quả của những buổi cầu nguyện tại trung tâm nói trên. Hiện nay mỗi ngày Chủ nhật có ít nhất 4.000 người đến tham dự các cuộc gặp gỡ. Số thành viên của phong trào lên đến 30.000 người, nghĩa là vượt quá con số người Công giáo trong giáo phận Varanasi. Hầu hết các thành viên của phong trào đều là những người đã từng đau khổ vì hệ thống giai cấp. Một trong những lý do thúc đẩy các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo đến trung tâm là vì họ đã tìm thấy nguồn cảm hứng trong con người và giáo huấn của Chúa Giê-xu. Họ bị thu hút bởi sự đau khổ và tình yêu mà Ngài dành cho người nghèo. Theo cha Dev, cần phải đón nhận phong trào này như một công việc của Chúa Thánh Thần. Tin Dhaka, Bangladesh. Mặc dù bị nhiều sức ép, các bác sĩ Công giáo tại Bangladesh vẫn tuân giữ giáo huấn của giáo hội. Các bác sĩ Công giáo tại Bangladesh nói rằng, một cuộc hội thảo mới đây đã giúp họ trung thành với giáo huấn của giáo hội, mặc dù phải chịu nhiều sức ép của xã hội. Bác sĩ Sebastian Hunter, người đã tham dự cuộc gặp gỡ thường niên của các bác sĩ Công giáo hôm 16 tháng 10 vừa qua, đã hoan nghênh giáo hội vì đã tổ chức cuộc gặp gỡ này. Cuộc gặp gỡ do Ủy ban Giám mục về Mục vụ Y tế tổ chức đã quy tụ nhiều bác sĩ Công giáo đến từ khắp nơi trong nước. Bác sĩ Noel Charles Gomez nói với hãng thông tấn UK News rằng những giá trị Công giáo của ông đôi khi xung đột với những đòi hỏi của xã hội. Ông nói, giáo hội dạy chúng tôi phải chống lại việc ngừa thai và các phương pháp kiểm soát sinh sản ngược với đạo đức. Vì tiền bạc, nhiều đồng nghiệp của tôi thực thi các phương pháp này, nhưng vì đức tin Công giáo, tôi không bao giờ làm như thế. Bác sĩ Edward Polo Rosario, một chuyên gia của giáo hội về dịch bệnh SIDA, nói rằng hành nghề bác sĩ là một điều khó khăn đối với các tín hữu Kitô. Đôi khi các bác sĩ Công giáo bị kỳ thị vì từ chối không thực hiện phá thai. Tại cuộc gặp gỡ nói trên, Đức Giám mục phụ tá giáo phận Dhaka, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Mục vụ Y tế, đã khuyến khích các bác sĩ Công giáo phải chống lại nạn phá thai. Ngài nói, sự sống con người là thánh thiêng, không ai có quyền cướp mạng sống người khác. Tin Việt Nam. Trong năm vừa qua đã có 30.000 người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và 20.000 người khác chuẩn bị đón nhận phép rửa. Các số liệu trên đây đã được Đức cha Michael Hoàng Đức Oanh với một Kon Tum đưa ra trong ngày Chủ nhật truyền giáo 18 tháng 10 vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, Đức Giám mục Kon Tum nói rằng đây là công việc của Chúa Thánh Thần, cùng với sự cộng tác và đóng góp của rất nhiều người. Kể từ năm 1926, Đức Chúa Hoàng Pio thứ 11 đã kêu gọi mọi người Công giáo cổ võ hoạt động truyền giáo của giáo hội. Trong sứ điệp nhân ngày truyền giáo năm nay, Đức Thánh cha Benedicto đã tái khẳng định rằng truyền giáo là nhiệm vụ chính của giáo hội. Đây là một nhiệm vụ được Giáo hội Công giáo tại Việt Nam đề cao nhân dịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 350 năm truyền giáo và 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam. Mới đây, kết thúc hội nghị thường niên tại Xuân Lộc, các Đức Giám mục Việt Nam đã cho công bố một lá thư mục vụ, trong đó các ngài viết rằng, việc cử hành năm thánh 2010 là cơ hội để mọi người Việt Nam chia sẻ niềm vui của đức tin. Năm nay, dòng chúa cứu thế Việt Nam cũng kỷ niệm 40 năm truyền giáo tại cao nguyên Trung Phần. Các tu sĩ của dòng đã hiện diện tại vùng này từ năm 1969. Một cuộc cử hành đã được tổ chức hôm Chủ nhật vừa qua tại trung tâm truyền giáo của giáo phận Kon Tum tại Blakely. Từ năm giáo điểm khác nhau, khoảng 5.000 tín hữu, phần lớn thuộc sắc tộc Charay và Bana, đã đến tham dự thánh lễ do Đức Giao Anh chủ tọa. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nhận định về việc các nhóm tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, như chúng tôi đã loan trong phần tin trên đây, hôm thứ Ba 20 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y William Joseph Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, đã loan báo rằng, trong vòng một hay hai tuần lễ tới đây, Đức Thánh Cha sẽ ban hành một tông hiến quy định về việc đón tiếp các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Việc các nhóm linh mục, tu sĩ và tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo không phải là điều mới mẻ trong Giáo hội. Tại Hoa Kỳ, để quy định các cuộc trở lại như thế, năm 1980, Bộ Giáo lý Đức tin đã cho công bố một huấn thị có tựa đề Hướng dẫn mục vụ. Kể từ lúc có văn kiện này đã có khoảng 800 linh mục Anh giáo, hầu hết có vợ con, đã xin trở về hiệp thông với Giáo hội. Và cách đây 2 năm cũng có một giám mục là Đức Cha Jeffrey Stimson đã được đón nhận vào Giáo hội trong một nghi thức được cử hành tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Roma. Đức Cha Stimson năm nay 57 tuổi, có gia đình và 3 người con, đã được truyền chức linh mục lại và gia nhập giáo phận Santa Fe. Tại đây, ngài dạy môn giáo phụ học trong chủng viện. Theo sau các giám mục và linh mục cũng có một số giáo dân Anh giáo quyết định gia nhập Giáo hội Công giáo. Cuộc trở lại tập thể đầu tiên đã diễn ra năm 1975, khi nguyên một giáo phận Anh giáo tại Amritsar, bang Punjab, Ấn Độ, xin trở lại Công giáo. Nhưng kể từ nay, với tông hiến mà Đức Thánh Cha sẽ ban hành, các cuộc trở lại tập thể từ Anh giáo sang Công giáo sẽ không còn là một sự kiện phi thường nữa. Điều đáng ghi nhận là việc Giáo hội Anh giáo truyền thống xin trở lại Công giáo đã được chính Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury, Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới hoan nghênh. Đức cha Williams đã bày tỏ lập trường của ngài trong một thông cáo chung của ngài với Đức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales. Thái độ của Đức cha Williams đáng được đề cao. Thông thường, khi một tín hữu Kitô bỏ một giáo hội này để gia nhập một giáo hội khác, họ thường bị lên án. Nhưng lần này, sự trở lại của Giáo hội Anh giáo truyền thống đã được cả Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội Anh giáo chúc lành. Sự hòa hợp này khiến cho nhiều người nghĩ rằng sắp có sự thông hiệp trọn vẹn giữa hai giáo hội, nếu Giáo hội Anh giáo không tiến hành phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ, cũng như chứng hôn cho những cặp đồng tính. Hành động này đã có nhiều hệ quả nghiêm trọng, tạo ra nhiều chia rẽ trong nội bộ Giáo hội Anh giáo. Một khi Đức Thánh Cha ban hành tông hiến, các giáo xứ và giáo phận Anh giáo đã từng gõ cửa xin được đón nhận vào Giáo hội Công giáo trong những năm vừa qua, đều sẽ được gia nhập vào giáo hội theo những thể thức được Đức Thánh Cha chỉ ra trong tông hiến. Chẳng hạn, các linh mục và giám mục có gia đình có thể tiếp tục thi hành chức vụ linh mục giống như các linh mục Công giáo thuộc nghi lễ Đông phương. Các cộng đồng Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được tổ chức thành các giáo phận tổng nhân, được đặt dưới sự cai quản của các vị giám mục độc thân. Ngoài ra, các cộng đồng này cũng được phép cử hành phụng vụ theo nghi thức riêng của mình. hiện nay có khoảng 40 giám mục và hàng trăm linh mục Anh giáo đang chờ đợi được đón nhận vào trong giáo hội Công giáo. Một trong những điều kiện tiên quyết để được đón nhận vào giáo hội Công giáo là phải nhìn nhận quyền tối thượng của Đức Giáo Hoàng, cũng như tin nhận giáo huấn của giáo hội được trình bày trong quyển giáo lý của giáo hội Công giáo. Nhìn chung, hầu hết các cộng đồng Anh giáo muốn trở lại Công giáo đều là những thành phần thủ cựu của giáo hội Anh giáo. Nói cách khác, đây là những thành phần rất gắn bó với truyền thống của giáo hội. Như vậy, với Đức Thánh Cha Benedicto, con đường đại kết xem ra không phải là một cuộc chạy theo trào lưu hiện đại, mà là một cuộc trở về với truyền thống. Đây là điều mà Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury và Đức Tổng giám mục Công giáo Westminster đã nhìn nhận trong thông cáo chung đưa ra hôm thứ Ba, 20 tháng 10 vừa qua. Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo giáo hội tại Anh viết rằng, tông hiến của Đức Thánh Cha là một sự nhìn nhận về sự tương hợp thiết yếu trong đức tin, giáo thuyết và tu đức giữa giáo hội Công giáo và truyền thống Anh giáo. Theo thông cáo chung, nhìn nhận truyền thống chung của hai giáo hội là kết quả của cuộc đối thoại đại kết diễn ra từ 40 năm nay. Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Các bạn thân mến, để những lời nói không còn trên văn bản là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Bài viết Hắc Hủi Nhân Tài của tác giả Vũ Toàn và Tuệ Minh đăng trên báo Tuổi Trẻ Online vào ngày 16 tháng 10 năm 2009, thì cô Phan Thị Cảnh, 23 tuổi, sinh viên khoa thương mại, ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, đã tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2008. Cảnh nhận được tin tỉnh Nghệ An có chính sách thu hút nhân tài, trong đó có ghi rõ, sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy, loại giỏi, tình nguyện và cam kết về công tác tại Nghệ An từ 3 năm trở lên. Thông tin này làm Cảnh rất vui sướng, tốt nghiệp loại giỏi, lại là dân Nghệ An, Cảnh nghĩ chắc là có một chỗ cho mình. Tháng 1 năm 2009, Cảnh từ quê ở xã Quỳnh Phương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, mang hồ sơ đến nộp tại Sở Nội vụ Nghệ An, xin vào làm việc ở Sở Thông tin Truyền thông. Ông Đậu Đình Dương, cán bộ phòng công chức viên chức nhập hồ sơ nói, cháu tốt nghiệp loại giỏi, lại là đảng viên thì rất tốt, cứ yên tâm. Cuối tháng 1 năm 2009, Cảnh hồi hộp khi có điện thoại từ Sở Nội vụ gọi, nhưng họ chỉ thông báo, cô xin về Sở Thông tin Truyền thông sợ không phát triển được đâu. Sở Nội vụ sẽ giới thiệu sang Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư nhé. Tháng 2, theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, Cảnh lại nộp hồ sơ cho ông Thắng, trưởng phòng hành chính tổng hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh. Sau đó, Cảnh gặp trực tiếp ông Hoàng Nhật An, giám đốc trung tâm. Ông An hứa, Sở Nội vụ giới thiệu sang thì bên này đồng ý tiếp nhận. Có gì tôi sẽ báo sau. Cảnh đã vui mừng khôn xiết. Sang tháng 3, Cảnh lại đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư hỏi kết quả, thì nhận được thông báo là phải thi công chức. Nhưng khi xem kỹ thông báo, thì cuộc thi công chức đã diễn ra trước đó 3 ngày rồi. Cảnh sững người quay về Sở Nội vụ. Ở đây người ta cho biết, những trường hợp thuộc diện thu hút nhân tài không phải thi công chức. Đầu tháng 5, ông Nguyễn Trọng Hùng, trưởng phòng cán bộ công chức Sở Nội vụ cho cạnh biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đồng ý bổ sung một chỉ tiêu thuộc diện thu hút nhân tài về Trung tâm Xúc tiến Đầu tư. Ông lại giới thiệu Cảnh sang trung tâm và làm thủ tục tiếp nhận. Nhưng tại đây, ông Hùng lại giới thiệu Cảnh sang trung tâm làm thủ tục tiếp nhận. Nhưng tại đây, ông An lại khóc. Cơ quan vừa luân chuyển một đợt cán bộ, người phụ trách nhân sự chuẩn bị đi công tác ở Trung Quốc, hẹn nhanh nhất là giữa hoặc cuối tháng 6 năm 2009. Đúng ngày 15 tháng 6, từ quê, Cảnh điện hỏi ông An, lần này ông An thay đổi ý kiến, đã gửi công văn sang Sở Nội vụ rồi, khi nào bên Sở Nội vụ bổ sung biên chế thì bên này mới nhận được, không có biên chế lấy gì trả lương. Cuối tháng 6, rồi đầu tháng 7, Cảnh vào gặp ông Quýnh, phó phòng Sở Kế hoạch Đầu tư hỏi. Ông Quýnh bảo, cứ về đi, ít ngày nữa bác trình giám đốc sở, có quyết định của giám đốc sở mới nhận được chứ. Bây giờ thì cô sinh viên trẻ phải ứa nước mắt tâm sự rằng, mình như quả bóng bị đá qua đá lại mãi, vừa tủi thân vừa nhục. Hôm nghe Sở Nội vụ nói tỉnh đã bổ sung một chỉ tiêu thì mừng lắm, nên đã lỡ báo cáo với cha mẹ là con được đi làm. Bây giờ cả nhà đều tưởng tôi đang đi làm, nào ngờ vẫn còn long đong. Quý vị và các bạn thân mến! Chương trình Giới Trẻ Việt Nam với thông tin trên Internet cho biết, việc sử dụng Internet để tìm kiếm các thông tin về việc làm đang luôn là mối quan tâm hàng đầu của giới trẻ, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế suy thoái như hiện nay. Theo bản báo cáo gần đây của bà Nguyễn Thị Hải Vân, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, theo dự đoán của Bộ Lao động thì số lượng công nhân giảm biên chế sẽ được thực hiện vào nửa đầu năm 2009 và còn tiếp tục thực hiện trong nửa cuối năm. Do vậy, một sinh viên mới ra trường với tấm bằng tốt nghiệp phải mòn dép đi gõ cửa khắp các sở ban ngành, hứng chịu nhiều nhiêu khê, nhưng vẫn phải nghe những điệp khúc hẹn và đợi, hay những từ chối khéo léo vẫn là tình trạng rất phổ biến trong giới tri thức trẻ hiện nay. Vì thế, cái thông tin tỉnh Nghệ An có chính sách thu hút nhân tài, đặc biệt là đối với những người có quê quán tại đó, đã trở thành niềm vui và tạo một niềm hy vọng rất lớn cho cô cử nhân kinh tế tên Cảnh. Nhưng khi va chạm thực tế xã hội, Cảnh thất vọng hiểu ra rằng chính sách thu hút nhân tài hay còn gọi là trải thảm đỏ, ở một số nơi mới chỉ dừng lại trên phát biểu hay trên văn bản của các quan chức. Tuy là sinh viên nghèo, học giỏi, đáp ứng được tiêu chí của nhà tuyển dụng, nhưng Cảnh vẫn chưa phải là đối tượng được bước đi trên chiếc thảm đỏ đó. Chuyện chảy máu chất xám luôn là vấn nạn của nhiều nhà doanh nghiệp trong nước và hệ thống hành chính của nhà nước. Vì thế, hàng loạt địa phương đưa ra nhiều phương thức mời gọi người tài, cạnh tranh cao bằng chế độ đãi ngộ. Chủ trương và chính sách bao giờ cũng rất hay, rất đúng. Nhưng quá trình vận dụng và lộ trình tuyển dụng thì lại không như thế. Nói về chính sách thì rằng hay thì thật là hay, nhưng một chủ trương, một chính sách có được đi vào cuộc sống hay không còn phụ thuộc vào những người thực thi trong các cơ quan thuộc bộ máy công quyền. Những sinh viên tài năng, nhiệt tình như Cảnh sẽ phải nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào, sẽ không có cơ hội để cống hiến năng lực, nhiệt huyết của mình nếu người tuyển dụng thiếu công tâm, trục lợi, cảm tính, lạm quyền hoặc tiêu cực. Vì cơ hội cống hiến và làm việc của một con người luôn là kết quả tuyệt vời của sự giao duyên giữa tài năng và việc được đánh giá, nhìn nhận đúng tài năng đó. Nếu thực sự quan tâm đến tính hiệu quả của chính sách thu hút nguồn nhân lực, thì những người khi ban hành quyết định và có công văn kêu gọi đó, sẽ rà soát lại sau mỗi đợt kêu gọi có bao nhiêu phần trăm là đúng theo chủ trương thu hút, và sau đó sẽ xem xét, đánh giá hiệu quả của chủ trương đã được thực hiện đến đâu, để xem kế hoạch thực hiện có hiệu quả hơn không, chứ không phải là làm việc theo kiểu đánh trống bỏ dùi. Và nếu đánh giá hiệu quả của chính sách thu hút nguồn nhân lực hiện nay ở các tỉnh, theo tiêu chí số lượng nhân tài hiện đang về phục vụ ở quê nhà của mình, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra tính hiệu quả của dự án này. Lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu giữa lời nói và việc làm có một sự cách biệt, thì những lời nói đó sẽ không còn giữ vững giá trị hay chỉ mang tính dối trá, giả hình. Trường hợp của cô cử nhân Phan Thị Cảnh chỉ là một điển hình trong rất nhiều trường hợp khác. Các bạn trẻ mới ra trường còn hừng hực sức trẻ và đầy nhiệt huyết, đã cảm thấy tương lai như rộng cửa đón chào bằng những thông tin thu hút nhân tài của các địa phương. Nhưng thực tế, họ chỉ đón nhận những kết quả đầy thất vọng, những hứa hẹn chìm dần vào im lặng. Bước vào đời đã là nạn nhân của một động tác giả về chính sách thu hút nhân tài, thì mất mát lớn nhất đối với cô cử nhân kinh tế đó chính là niềm tin. Khi mất niềm tin, con người dễ bị mặc cảm, thậm chí là có phản ứng tiêu cực. Cô Phan Thị Cảnh đã tâm sự về đoạn đường xin việc của mình như sau. Còn nhiều đau xót, phũ phàng lắm. Chính sách thu hút nhân tài của tỉnh có ý nghĩa nhân văn sâu sắc vì đây là cơ hội cho những người học giỏi, phẩm chất tốt. Mặt khác, chính sách cũng nhằm ngăn ngừa việc chạy chọt, quen thân. Nhưng thực tế vẫn còn không ít cảnh thả mồi bắt bóng, kỳ quái lắm. Đây cũng là nguyên nhân khiến giới trẻ trong xã hội Việt Nam hiện nay mất định hướng. Bởi vì khoảng cách giữa thực tiễn cuộc sống và những điều họ được thuyết giảng trong trường học là quá lớn. Vì người ta chỉ có thể bị thuyết phục bởi những điều họ thực sự tin tưởng, chứ không phải là những gì họ được biết và nghe. Quý vị và các bạn thân mến! Chúa Giê-xu đã nhắc nhở dân chúng và các môn đệ của người về thái độ sống của bọn kinh sư và pha-ri-siêu rằng, các kinh sư và các người pha-ri-siêu thì ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm. Còn những việc họ làm thì anh em đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, còn chính họ thì không buồn động ngón tay vào. Thái độ sống không thống nhất giữa lời nói và việc làm, giữa tri và hành của họ chỉ khiến gây mất lòng tin cho người khác. Nó cũng là một trong những hình chiếu của bản chất dối trá của một tầng lớp cai trị, chỉ biết ru ngủ người dân bằng những lời nói, những khẩu hiệu tuyên truyền, còn bản thân thì chẳng bao giờ thực hành những điều mình nói. Lập trường Chúa Giê-xu rất dứt khoát khi Ngài tuyên bố rằng, không phải bất cứ những ai thưa với Thầy, lạy Chúa, là được vào nước trời cả đâu. Nhưng chỉ những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Đối với Thiên Chúa, thực hành mới là điều quan trọng. Thánh Gia-cô-bê cũng nói rằng, đức tin không có việc làm là đức tin chết. Tâm huấn của giáo hội cũng nhắc nhở, các con hãy rao giảng điều con tin, hãy tin điều con rao giảng và thực hành những điều con đang rao giảng. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ sáu cũng nói, con người ngày nay sẵn sàng nghe chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có lắng nghe thầy dạy, đó là bởi vì thầy dạy là những người làm chứng nhân trước. Tất cả cho thấy, lời nói sẽ trở nên cao đẹp và có giá trị hơn khi và chỉ khi nó được khoác lên trên người chiếc áo của sự hành động. Người ta tin vào Thiên Chúa không bằng những triết thuyết thần học xa vời, trừu tượng, nhưng họ dễ dàng nhận biết Ngài qua những hành động cụ thể, chân thành. Ước mong cho mọi người chúng ta, đặc biệt là những ai đang trong vị trí lãnh đạo, dù ở một xã hội, một đất nước hay một tôn giáo, những người mà việc làm của mình có ảnh hưởng sâu sắc đến tương lai của một lớp trẻ hay số phận của nhiều người, luôn biết noi theo gương sống của Chúa Giêsu. Ngài luôn là mẫu gương của hành động cụ thể. Trải qua hơn 2.000 năm với bao thăng trầm và mãi về sau nữa, nhân loại vẫn đón nhận lời Chúa. Lý do không phải chỉ vì đó là lời của chân lý, của sự thật, nhưng giá trị bất biến của lời còn được tạo nên bởi chính gương sống và hành động của Ngài đã dành cho cả thế gian này. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Công giáo và nhân quyền do Mai Hương trình bày. Do tôn giáo và truyền thông. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tự do tôn giáo là yếu tố nòng cốt trong việc xây dựng công ích. Chính vì thế mà các nhóm tôn giáo cần phải được tự do để bày tỏ cam kết của mình đối với xã hội, và ngay cả bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông. Cộng đồng thế giới cần phải chú trọng đến viễn tượng mới này để đương đầu với hiện tượng kỳ thị tôn giáo. Trên đây là nội dung bài phát biểu của Đức cha Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Lên tiếng tại khóa họp thứ 12 của Hội đồng Nhân quyền hôm 9 tháng 10 vừa qua, vị đại diện của Tòa Thánh kêu gọi cộng đồng thế giới cần phải tìm ra giải pháp trước những biểu hiện ngày càng gia tăng của sự bất khoan nhượng tôn giáo. Theo Đức cha Tomasi, bản báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc về các hiện tượng bất khoan nhượng tôn giáo cho thấy cần có nhìn nhận mối dây liên kết chặt chẽ giữa công ích, tự do tôn giáo và nhân quyền. Đức cha Tomasi nói rằng, đây là văn phạm của công ích, vốn bao gồm những lĩnh vực rộng rãi hơn như tâm lý, trí thức, cảm xúc và tinh thần. Trình bày giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo, vị đại diện của Tòa Thánh nói rằng, trong lĩnh vực đức tin, không nên tách lìa nhân quyền ra khỏi các quan hệ xã hội. Trích dẫn bài diễn văn mà Đức Thánh Cha Benedicto đã đọc tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, vào tháng 4 vừa qua, Đức cha Tomasi nói rằng, không thể giới hạn tự do tôn giáo trong việc thờ phượng, mà phải xét đến chiều kích công cộng của tôn giáo. Nghĩa là phải để cho những người có niềm tin tôn giáo được đóng góp vào việc xây dựng trật tự xã hội. Nói đến viễn tượng mới, vị đại diện của Tòa Thánh tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, đa nguyên ngày càng gia tăng trong các xã hội và thế giới toàn cầu hóa ngày càng liên đới với nhau. Do đó các phương tiện truyền thông đóng góp lớn lao vào việc gây ý thức về phẩm giá và nhân quyền. Theo giáo huấn xã hội của giáo hội, được Đức cha Tomasi trình bày trong bài phát biểu tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, truyền thông gắn liền với tự do tôn giáo. dẫu cho các biểu dương tôn giáo có khởi sắc đến đâu, nhưng nếu các tôn giáo không được tự do hoạt động trong các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, và nhất là không được sử dụng các phương tiện truyền thông, thì quyền tự do tôn giáo vẫn chưa được hoàn toàn nhìn nhận và tôn trọng. Một khi các tôn giáo không được tự do sử dụng các phương tiện truyền thông, để không chỉ chia sẻ và loan báo niềm tin của mình, mà còn để nói lên tiếng nói của mình trước các bất công hay những vấn đề của xã hội, thì lúc đó, nếu không bị chối bỏ và chà đạp, thì quyền tự do tôn giáo cũng không hoàn toàn được tôn trọng. Đây là điều đang xảy ra tại Việt Nam. Các cuộc biểu dương và tập trung đông người của giáo hội Công giáo trong các giáo đường hay trong các lễ nghi đặc biệt chưa thể gọi là thể hiện của tự do tôn giáo đích thực, nếu giáo hội này chưa được tự do hoàn toàn để sử dụng các phương tiện truyền thông, hầu nói lên tiếng nói của mình trước các bất công. Có lẽ hiểu được nội dung đích thực của tự do tôn giáo như thế, cho nên hôm Chủ nhật 18 tháng 10 vừa qua, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch đã ra thông cáo báo chí lên án Việt Nam đàn áp tự do tôn giáo. Một cách đặc biệt, bản thông cáo này nói đến sự việc xảy ra tại tu viện Bát Nhã hồi cuối tháng 9 vừa qua, khi hàng trăm tu sinh bị trục xuất ra khỏi nơi đây. Bản thông cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho rằng vụ trục xuất hơn 300 tu sinh khỏi tu viện Bát Nhã, tỉnh Lâm Đồng hồi cuối tháng 9 vừa qua là một dấu nhấn cho hành động đàn áp tôn giáo của chính phủ Việt Nam. Lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do về vấn đề này, bà Sophie Richardson, giám đốc phụ trách châu Á của Human Rights Watch, nói rằng, chúng tôi đã quan ngại về vấn đề tự do tôn giáo của Việt Nam, khi chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục hạn chế hoạt động của các giáo phái không đăng ký, hoặc tìm cách ngăn cản không cho các tín đồ được thực hành tín ngưỡng. Chúng tôi đặc biệt lo lắng về vụ tấn công vào tu viện Bát Nhã, nơi hàng chục tu sinh bị trục xuất khỏi đây, và phải tìm nơi trú ẩn ở một tu viện khác cách xa khoảng 16 km. Chúng tôi nhìn thấy ở đây là một vụ tấn công nghiêm trọng đặc biệt vào một nhà lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, người đã được nhà nước Việt Nam chào đón trở về thăm vài năm trước. Vì thế, chúng tôi xác nhận đây là một bước lùi thực sự ở Việt Nam. Tưởng cũng nên nhắc lại, tu viện Bát Nhã được thành lập năm 1995 bởi Thượng tọa Thích Đức Nghi. Năm 2007, ông đồng ý cho Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Tăng Thân Làng Mai tại Pháp xây dựng nơi này thành một trung tâm tu học Phật giáo theo pháp môn Làng Mai. Tu viện này có khoảng 400 thầy, sư cô và tăng sinh tu học. Vào tháng 6 năm nay, điện và nước của tu viện này bị cắt, sau khi Thượng tọa Thích Đức Nghi không bảo lãnh cho các tăng sinh và tu sĩ lưu trú tu học tại tu viện nữa. Người từ bên ngoài đến chửi bới, dọa nạt và lấy thức ăn, đồ dùng của họ. Đến điểm của vụ xung đột xảy ra vào cuối tháng 9 vừa qua, khi một nhóm đông người bao gồm côn đồ và công an mặc thường phục đến đập phá đồ đạc, đánh đập các tu sinh, đuổi họ ra ngoài. Cũng theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, thì có hai tu sĩ là thầy Pháp hội và Pháp sĩ bị công an bắt giữ và đến bây giờ vẫn chưa biết tung tích ở đâu. Hơn 200 tăng sinh, trong đó hơn một nửa là Nico, những người tu theo pháp môn Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã phải chạy ra khỏi tu viện và đến lánh nạn tạm thời tại một tu viện gần đó là tu viện Phước Huệ. Theo Đài Á Châu Tự Do, một trong những cách giải thích nguyên do sâu xa của vụ đàn áp tại tu viện Bát Nhã, được cho là bắt nguồn từ những đề xuất của Thiền sư Thích Nhất Hạnh với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong chuyến viếng thăm gần nhất về Việt Nam của phái đoàn Tăng Thân Làng Mai hồi năm 2007. Trong chuyến đi này, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề nghị 10 điểm cải cách tôn giáo, trong đó có những đề nghị quan trọng như chấm dứt toàn bộ việc theo dõi các hoạt động tôn giáo, giải tán ban tôn giáo chính phủ, mà trước tiên là công an tôn giáo, cho phép tất cả các tổ chức tôn giáo được hoạt động tự do theo khuôn khổ luật pháp và như mọi tổ chức xã hội, văn hóa và công nghiệp khác. Những đề nghị trên đây của Thiền sư Thích Nhất Hạnh phù hợp với giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo không chỉ giới hạn trong việc thờ phượng, mà còn bao gồm các hoạt động khác như mọi tổ chức xã hội. Trong buổi họp báo ngày 8 tháng 10 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Nguyễn Phương Nga, đã phủ nhận mọi tin tức liên quan đến tu viện Bát Nhã. Bà khẳng định rằng không có cái gọi là Việt Nam ép 400 người tu theo pháp môn Làng Mai phải rời khỏi tu viện Bát Nhã, và thông tin đã xảy ra đụng độ giữa các sư thầy sư cô tại tu viện Bát Nhã và chính quyền, làm một số người bị thương và bị bắt là hoàn toàn sai sự thật. Trong vụ Bát Nhã, cũng như các biến cố xảy ra gần đây cho Giáo hội Công giáo, các cơ quan truyền thông độc quyền của nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng luôn tiếp vận cái loa tuyên truyền của người phát ngôn Bộ Ngoại giao để phủ nhận mọi hành động đàn áp của chính phủ. Cùng với hành động phủ nhận ấy, các cơ quan truyền thông công cụ độc quyền của chế độ Cộng sản cũng tự do thoá mạ các tôn giáo và các chức sắc tôn giáo. Tự trung, cốt lõi của vấn đề vẫn là các tôn giáo tại Việt Nam hoàn toàn bị bịt miệng. Và một khi tiếng nói tự do bị bóp nghẹt, thì dĩ nhiên không thể nói đến tự do tôn giáo thực sự. Với khẳng định ấy, chúng tôi xin tạm ngưng một công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi ngã trên nẻo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng bước âm thầm là từng gánh phong trần, mà tay trắng bàn tay.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương của người Ấn có câu chuyện như sau. Thần Vishnu rất cảm động nhưng cũng thật bực mình vì những lời cầu xin kiên nhẫn, dai dẳng của một người sùng đạo. Nên một hôm, thần đã hiện ra với người đó và nói rằng, ta ban cho con 3 điều ước, dù bất cứ điều ước nào cũng biến thành sự thật, nhưng sau đó ta sẽ không cho con bất cứ điều gì nữa cả. Quá sung sướng và mãn nguyện, người sùng đạo liền xin điều thứ nhất. Xin cho vợ con chết đi, để con có thể có người vợ khác khá hơn. Ngay sau đó, dù không bệnh hoạn hay đau ốm gì, người vợ chết. Nhưng khi bà con bạn bè tụ họp để dự lễ tang và bắt đầu kể lại những đức tính hiếm có, những điều dễ thương và bao nhiêu chuyện tốt lành mà người quá cố đã làm cho họ, người sùng đạo mới nhận ra rằng mình đã quá hồ đồ và hấp tấp, do đó ông ta xin cho vợ sống lại. Bà vợ liền sống lại. Như vậy, ông chỉ còn lại một lời ước cuối cùng mà thôi. ông nhất quyết tự nhủ với lòng sẽ không thể nào lầm lẫn một lần nữa, vì sẽ không còn cơ hội nào sửa chữa nếu bị sai lầm. Ông đã đủ khôn ngoan để biết rằng rất cần phải hỏi ý kiến nhiều người khác. Nhiều bạn bè khuyên ông nên xin trường sinh bất tử, nhưng nhiều người khác lại bảo rằng để sống lâu dù có là trường sinh bất tử đi nữa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu không có sức khỏe tốt, vì nay đau mai ốm, và sức khỏe tốt để làm gì nếu không có tiền bạc, và có tiền bạc để làm gì nếu không có ai làm bạn chia sẻ tâm tình sớm hôm. Ý kiến nào cũng rất hay, lời khuyên nào cũng đầy chí lý, ông phân vân, quá đội phân vân, rồi đâm ra lưỡng lự, không biết phải nghe ai. Ông lại càng phân vân và lo lắng hơn nữa, khi biết rằng đây là cơ hội cuối cùng và không được phép lầm lẫn. Nhiều năm tháng đã trôi qua, nhưng người sùng đạo kia vẫn không quyết định được là phải xin điều nào là chính xác và đúng đắn. Sống lâu, sức khỏe, giàu sang hay tình yêu, điều nào cũng hấp dẫn, điều nào cũng là những điều tối cần thiết trong đời sống. Cuối cùng, khi không thể kiên nhẫn thêm hơn, người đó đã xin với thần Vishnu như sau: "Con van xin ngài, hãy cho con biết con phải làm điều gì đây?" Thần Vishnu bắt đầu cười khi thấy người mộ đạo đó quá khổ sở, bối rối, nên đã nói: "Con hãy xin cho được luôn luôn mãn nguyện, dù cuộc đời có xảy ra như thế nào." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc đời của một Kitô hữu, không biết bao lần chúng ta đọc kinh lạy cha với lời nguyện rằng: "Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời." Vâng, theo lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta luôn xin mọi việc xảy ra trong cuộc sống của mình đều được theo như ý cha. Nhưng vâng theo ý cha có phải là chuyện dễ thực hiện khi mà đời sống của con người bao giờ cũng thiếu niềm vui và thừa những nỗi buồn? Có phải lúc nào chúng ta cũng mạn nguyện chấp nhận mọi thánh ý của Chúa hay không? Mạn nguyện thế nào được khi ta phải đau đớn và bất lực trước cái chết của người thân? Hài lòng thế nào được khi ta phải nói lời chia tay vì một cuộc tình vừa đổ vỡ? Vui vẻ thế nào được khi ta nghẹn ngào ngao ngán trước những đổi thay của thế thái nhân tình? Vâng theo thánh ý thế nào được khi ta phải sống trong cảnh nghèo túng và thất nghiệp, chấp nhận thế nào được khi ta tan gia bại sản trong một cuộc làm ăn thất bại? Nhận ra ý Chúa thế nào được khi con cái chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu và ngỗ nghịch cho dù ta đã hết dạ yêu thương? Nhưng Thánh Giáp đã nói, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ lại không biết đón nhận sao? Chúng ta biết đón nhận niềm vui, hạnh phúc của Chúa ban trong tâm tình hân hoan cảm tạ, nhưng đồng thời cũng phải biết nhận ra tình yêu của Ngài qua những biến cố đau thương Ngài gửi đến trong cuộc đời của mình. Con người chào đời bằng tiếng khóc và đau khổ là một hành trang không thể thiếu trong cuộc lữ hành tại trần thế này. Nhưng nếu biết tận dụng đau khổ như một cơ hội để thăng tiến, chúng ta sẽ tìm gặp được ý nghĩa đích thực của cuộc sống, vì sự đau khổ nào cũng hàm chứa nhiều bài học quý giá. Trong đường hy vọng, Đức Cố Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận đã chia sẻ với Chúa một tâm tình dễ thương như sau: Chúa muốn mưa, con cũng muốn. Chúa muốn nắng, con cũng muốn. Chúa muốn cực, con cũng muốn. Chúa muốn sướng, con cũng muốn. Chúa muốn buồn, con cũng muốn. Chúa muốn vui, con cũng muốn. Chúa và con chỉ có một, đó chính là bí quyết hạnh phúc của con. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con không thể nào tránh né được những va chạm, những xung đột giữa ý muốn của chúng con và thánh ý của Ngài. Nhưng lạy cha, xin cho con khỏi uống chén này, nhưng xin đừng theo ý con, một xin vâng theo ý cha mà thôi. Xin cho chúng con vui lòng từ bỏ ý riêng, chấp nhận thánh ý của Thiên Chúa, hòa đồng những khát vọng riêng tư, những nhu cầu của mình vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Nhờ đó, chúng con sẽ trở nên bình tĩnh, tự tin và vui vẻ để đón nhận những thất bại và đau khổ. Và đó là bí quyết giúp chúng con hóa giải mọi khó khăn, nghiệt ngã của cuộc đời.
Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Từng gây phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dâng ngài, còn chỉ có con tim này, con tim này dịu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi yêu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.